lắm không?
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện, một chuyến bay đêm, cánh bằng.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và như thường lệ, giờ phút này 11:30 cho đến 12 giờ chúng tôi gửi đến cho quý vị trong mỗi ngày Chủ nhật chương trình Thời sự Đó Đây cùng với lại bác Bằng Phong Đặng Văn Âu. Và bác cũng đã có mặt trên đường live rồi thưa quý vị. Bác Bằng Phong Đặng Văn Âu là cựu không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bác có lập trường quốc gia vững chắc, bác thường xuyên viết trên những cái website, những bài bình luận và những cái nhận định của bác rất là sâu sắc. Và trước tiên thì xin được chào bác Phong, không biết hôm nay thời tiết bên Cali như thế nào, rồi bác có khỏe không, rồi bác ăn Thanksgiving có vui không thưa bác?
Xin trả lời là cái California đó được thượng đế ưu đãi, cho nên rất là không khí rất là tốt đẹp. Và chưa có một cái gọi là gì thái quá, nhưng mà khi mà được hưởng thì hưởng cái sự sung sướng thì đôi khi cũng phải hưởng cái tai họa. Thành thử ra cái tai họa do trời đắc sinh nên lo là một chuyện, nhưng mà tai họa của những người dân Mỹ mà bị cái tư tưởng cộng sản nó làm cho cái người lãnh đạo của California trở nên những người theo xu hướng xã hội chủ nghĩa thì cũng làm cho dân rất là mất hạnh phúc, bởi vì hiện nay là tại California là có nhiều cái tai nạn, ngay giờ là không phải tai nạn nhưng mà có những cái chuyện mà phá hoại của những phần tử cướp bóc hết sức là ngang nhiên, mà cảnh sát không có dám can thiệp. Còn về bản thân tôi thì sức khỏe thì dĩ nhiên là theo có định lý, theo khoa học thì con người càng về già thì sức khỏe càng yếu đi, nhưng mà nhờ trời cũng còn đủ cái sáng suốt để mà trả lời những câu hỏi của anh Hoàng Tín. Nhân từ gia cũng xin cảm ơn thượng đế.
Cảm ơn bác rất là nhiều, cầu mong bác bình an, sức khỏe. Khi mà chúng ta nói đến cái lễ tạ ơn cái Thanksgiving thì cũng trong cái thời gian với cái lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ thì ở eo biển La Manche bên Anh Quốc thì đã xảy ra một thảm họa lật tàu của những người di dân đang tìm cách đi lậu vào Anh Quốc. Họ đã rời đi từ cái nước Pháp trên cái chiếc tàu lật thì cũng đã làm cho 27 người chết, trong đó có người phụ nữ mang thai, rồi ba trẻ em nữa. Cái việc mà đưa di dân lậu vào Anh Quốc đã xảy ra như là cơm bữa vậy đó, như quý vị cũng như bác biết. Trong đó có những cái chuyến tàu buôn người lậu này là những cái người Việt Nam cũng có luôn. Như quý vị biết là trong cuối năm 2019 đã có 39 người chết ở trong chiếc xe vận tải, chứ là một cái container đông lạnh đó. Thì theo tin tức thì cái bọn buôn người này thấy chuyển người trong container quá nguy hiểm, cho nên họ phải chuyển sang bơi xuồng, mặc cho sóng to gió lớn cũng đã làm chết khá nhiều người, bởi vì thuyền nó bị chìm, bị lật. Bác có suy nghĩ như thế nào về cái việc mà người dân vẫn liều chết ra đi sau hơn 46 năm, việc Cộng vẫn khoe khoang là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thiên đường xã hội chủ nghĩa đang có ánh bình minh, đang ló dạng ở bên đó không thưa bác?
Trong lịch sử dân tộc ta đã từng bị là người của thần Cát Tư Hãn, của người của nhà Thanh trị đô hộ, nhưng không một người Việt Nam nào bơi ra biển để thoát ra khỏi đất nước. Chỉ có khi cái chế độ cộng sản nó xâm chiếm thì người dân dù có chết cũng ùa ra biển để đi kiếm một cái nơi sinh sống cho xứng đáng với giá trị con người. Hiện giờ mà những người mà ở các quốc gia mà phải di dân sang quốc gia khác là bởi vì cái quốc gia mà họ sống có một cái chế độ ngược đãi con người. Nói thật ra đó, con người người ta khổ người ta chịu được, nhưng mà người ta không thể nào chịu được cái sự ngược đãi của cái bọn cầm quyền. Thì vì cái đặc tính mưu cầu cái tự do đó đó, nó sản sinh ra là một cái bọn buôn người. Cái bọn buôn người thì như mọi người biết đó, nó cái buôn lậu cái khác đó, còn tha thứ được, còn nó còn dùng người để mà buôn lậu, thì đó là một cái tội rất là nặng nề đối với nhân loại. Nhưng mà tại vì lợi, thì khi mà cái chủ nghĩa cộng sản ra đời đó, thì nó xóa bỏ cái niềm tin tôn giáo mà chỉ biết lợi đó. Cái gì lợi là làm thôi. Thành thử ra cái tình trạng mà người Việt Nam mình mà thời xưa vẫn bám lấy quê cha đất tổ, nhưng từ khi cộng sản ra đời thì bị chết trên những cái tàu mà buôn lậu đó, thì phải nói rằng là cái mưu cầu tự do nó ghê gớm hơn tất cả cái gì khác trên đời. Họ chấp nhận mất mạng sống để có tự do. Nhưng bọn cầm quyền cộng sản đó, nó là bịp bợm, nó là một cái thứ tự do mà nó phỉnh phờ. Như chẳng hạn như câu khẩu hiệu của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ hỏi lại, có độc lập không? Hay là vẫn thấy tàu của Trung Cộng tiến sát vào bờ biển của ta thì chỉ dám gọi là tàu lạ, chứ không dám nói tàu của Trung Cộng. Không có độc lập mà tự do quái gì trên một đất nước, nó đã chiếm toàn bộ đất nước mà có tới 600 tờ báo của nhà nước, chứ còn nhân dân thì không có một tờ nào. Làm sao gọi là tự do? Mà khi đã không có tự do, làm sao có hạnh phúc? Cho nên bọn cộng sản, dù là cộng sản Việt Nam, cộng sản Hoa Kỳ, cộng sản nào cũng là bị bợm hết. Bị bợm nó đưa ra những cái điều rất là tốt đẹp, nhưng trong cái cách hành xử của nó rất là tồi bại. Thành thử ra lắm. Nó tai ngược mà. Chẳng hạn như cái ông mà Rittenhouse đó là người da trắng nhá, mà anh ấy bắn chết người da trắng nhá, chứ không phải người chết là da đen. Nhưng mà bọn cộng sản dân chủ nó vẫn cáo buộc anh này gọi là white supremacist, là một cái gọi là chủng tộc da trắng tối cao. Thế thành thử ra cái cộng sản nó ghê gớm lắm, nó biến rồi trắng thay đen, đen thay trắng hết sức là dễ dàng. Và nếu con người không cảnh giác lắm thì sẽ bị cộng sản mà nó đè đầu. Mà cộng sản Nga đó nó tương đối còn có chút nhân đạo hơn là cộng sản Tàu, bởi vì người Tàu đó vốn đã có cái tính mang dợ, mà cộng thêm cái cộng sản nữa thì nó còn mang dợ gấp đôi. Vì vậy mà loài người nếu không chịu cảnh giác lại, không thấy được cái sự tự do còn quý hơn cả mạng sống nữa đó, thì con người mà như vậy đó thì chắc chắn sẽ bị làm nô lệ cho cái chủ nghĩa cộng sản.
Dạ vâng, đúng vậy. Có một cái nhân vật mà bác nhắc đến, đó là cái anh Kai Rittenhouse này, thì chút xíu nữa chúng ta cũng sẽ được gặp đến trong cái phần mà đầu mà chúng ta gọi để mà hoàn tính chào hỏi bác trước khi bước vào chương trình, thì thấy bác cũng không lấy gì làm vui lắm với cái tình hình của cái mùa lễ năm nay. Thì đúng như vậy, trong cái mùa lễ năm nay coi bộ nó không vui chút nào trơn. Lạm phát thì quá sức, xăng thì lên giá, thức ăn thì lên giá, quà hàng hóa thì lên giá, dầu thô cũng lên giá, vân 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 vân. Trong cái hôm 23 tháng 11 thì ông Tổng thống Joe Biden cũng đã ra lệnh là lấy 50 triệu thùng dầu ở trong kho dầu dự trữ chiến lược để mà giải quyết cái giá xăng dầu tăng cao hiện nay. Như vậy thì xin hỏi bác, thì khi mà mở cái kho dầu dự trữ chiến lược này thì có phải đó là một cái giải pháp hữu hiệu để mà chúng ta giải quyết cái giá xăng tăng cao hay không? Và bác nhận xét cái việc này như thế nào thưa bác?
Thì dĩ nhiên cái bọn mà đứng phe dân chủ đó nó ca ngợi là ông Biden đã rất thông minh là khi mà sử dụng cái dầu dự trữ cho mục đích chiến lược. Nước Mỹ họ là lúc nào họ cũng lo xa hết đó. Cho nên họ có đào những cái hầm để chứa dầu, nhỡ khi chiến tranh xảy ra những nhà máy lọc dầu không có thể hoạt động được đó, thì họ vẫn còn có cái dầu dự trữ để mà ứng phó chống lại kẻ thù. Thì bây giờ đó, ông Tổng thống Donald Trump biết là đất nước Hoa Kỳ có một cái mỏ dầu rất lớn, thì ông đã ra lệnh cho sử dụng đào những cái giếng dầu để từ trên Alaska dẫn về nội địa Hoa Kỳ. Thì thành thử ra đó, chúng ta đã hưởng được một thời gian ngắn về giá xăng rất rẻ. Thì Đảng Dân Chủ lên cầm quyền, họ ra lệnh, cái thế lực đằng sau ra lệnh cho ông Biden phải đóng tất cả các giếng dầu, đóng tất cả các đường ống dẫn dầu, và để mà chế ngự cái sự tăng giá thì đem cái kho dự trữ dầu ra tiêu dùng. Nó thực ra đó, ông Biden là ông biết thừa những cái hành động đó là phá hoại nước Mỹ chứ. Nhưng ông là một con người đã bị cái thế lực ở đằng sau ra lệnh là ông thi hành. Thực sự mà nói đó, những cái việc làm mà của ông Biden như là ký những cái sắc lệnh hủy bỏ những cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump làm lợi cho nước Mỹ. Ông biết chứ, ông biết là thiệt hại cho nước Mỹ. Nhưng ông đã bị một cái blackmail rất lớn. Bởi vì sao? Cái thế lực mà ngầm đó, thế lực ngầm đó thì ta thường thường hiểu là cộng sản. Thì nó có những cái phương cách để nó cài con người không giúp đích được. Ngoại trừ cái người đó là có cái dũng thấy là tai hại cho đất nước thì chống lại đó. Thì dĩ nhiên là cứu được nước. Nhưng mà tất cả những con người nó biết được cái điểm yếu của đối thủ để nó sử dụng. Thành thử ra chỉ có người nào mà kém về nhận thức lắm thì mới không thấy là ông Joe Biden là một người bù nhìn làm theo lệnh của một thế lực ngầm. Chứ còn người nào mà chỉ có một chút học vấn thôi, chứ không phải nhiều, thì cũng đều thấy được cái việc làm của Đảng Dân Chủ dưới sự lãnh đạo. Nói thật ra ông Trump dùng chữ lãnh đạo là cũng sai. Ông Biden mà dùng chữ lãnh đạo là sao? Ông là một người bù nhìn làm theo sự ra lệnh của thế lực ngầm để tàn phá nước Mỹ. Tôi có viết một bài nói về hiện giờ Đảng Dân Chủ là tay sai của Trung Cộng. Thì có người hỏi, bắt tôi chứng minh, tôi bảo cần gì chứng minh. Cái tham vọng của Trung Cộng là bá chủ hoàn cầu, nhưng Trung Cộng chưa đủ mạnh để mà đè nước Mỹ xuống. Thì Trung Cộng đã dùng những biện pháp hối lộ này, blackmail này, đủ trò để ra lệnh cho Đảng Dân Chủ, những người lãnh đạo Đảng Dân Chủ làm cái nhiệm vụ là đánh phá nước Mỹ. Cứ tưởng tượng thì trong một gia đình mà hai vợ chồng, mà người chồng hoặc người vợ mà chủ trương giật sập gia đình thì chắc chắn phải tiêu rồi. Còn hai vợ chồng mà đoàn kết với nhau để mà chống lại cái thế lực bên ngoài thì là còn tồn tại. Cái nguyên lý đó nó rất là giản dị, rất là bình dân, chứ chả có gì là ghê gớm. Một đất nước mà kẻ thù là chính là người lãnh đạo của nước mình thì đất nước phải tiêu. Cho nên các cụ ta ngày xưa thường nói đó, nuôi ong tay áo, nuôi con ong mà ở trong tay áo thì nó phải chích tay mình chứ làm sao mà nó không chích, bởi vì cái sự sinh tồn của nó phải thoát ra ngoài tay áo. Thành thử ra những lời dạy của tổ tiên của chúng ta tuy ngắn ngủi nhưng mà rất ý nghĩa và rất hay. Vấn đề đặt ra là con người, con cháu, hàng con cháu có biết được những cái hay ho để mà theo hay không. Thì nước Mỹ hiện giờ như ta thấy như anh Hoàng Tính thấy đó, là nước Mỹ đang bị một thế lực phản bội tiếp tay với kẻ thù để mà nhận chìm nước Mỹ. Cái đó đừng có bảo là tôi quá khích hay là tôi cực đoan, không. Cái hiện tượng xảy ra trước mắt không bao giờ là lãnh đạo đất nước mà lại chủ trương mở cửa toan cửa biên giới ra. Và một người lãnh đạo đất nước không bao giờ chủ trương chia rẽ dân tộc, da đen da trắng. Người lãnh đạo đất nước là luôn luôn có nhiệm vụ đoàn kết dân tộc, mà đoàn kết dân tộc thì bằng những cái biện pháp, chứ không phải là bằng cái lỗ miệng đoàn kết, mà cái miệng thì hô đoàn kết, mà cái hành động thì có mục đích chia rẽ dân tộc. Thực ra cái viễn ảnh của một Hoa Kỳ mà sụp đổ đó là rất có nguy cơ xảy ra, cũng giống như là đế quốc La Mã ngày xưa hùng mạnh biết bao nhiêu, nhưng mà trụy lạc này, các thứ, thì đế quốc La Mã sụp đổ. Thực ra xin quý vị các thính giả nghe lời tôi nói đó, thì đừng nghĩ đó là một lời bi quan yếm thế, mà đó là lời cảnh báo để mà thấy được cái sự suy tàn của nước Mỹ xảy ra nếu người dân Mỹ không ý thức được và buông xuôi theo cái tham vọng của Đảng Dân Chủ, thì thế nào nước Mỹ cũng sẽ tiêu.
Năm đầu của Tổng thống Joe Biden đã như vậy rồi, thưa quý vị. Năm thứ hai, năm tiếp theo đây, tức là năm 2022, chúng ta không biết là như thế nào. Chỉ biết cầu mong hai chữ bình an đến với Hoa Kỳ của chúng ta thôi, thưa quý vị. Trở lại cái vấn đề mà hồi nãy bác có nói về cái người thanh niên tên là Kai Rittenhouse, thì sau cái vụ mà tòa tha bổng cái người thanh niên này, thì phe tả đã nhìn anh bạn trẻ Kai Rittenhouse này là một cái tội phạm nguy hiểm cần phải kết án nặng, thì phe hữu coi cái bị cáo, tức là anh này, là một anh hùng và phải được tha bổng. Cái cảnh chiếu lại toàn bộ đã cho thấy là sau khi mà bắn Joseph Rosenbo, thì anh Kyle Rittenhouse này đã bỏ chạy về cái hướng cảnh sát sau lưng là một cái đám đông biểu tình Black Lives Matter, đa số là dân da trắng đang hò reo để mà đuổi theo. Thì anh Kyle này bị vấp té xuống đường và đám đông nhào lên tấn công cậu ta, thì một tên bay lên đá vào đầu của Kai. Tên thứ hai, tức là tên Anthony, đã dùng một cái ván trượt, tức là skateboard, tán vào đầu của anh Kai này, và cậu mới bóp cò, thì cái Anthony Huber này mới lãnh một cái viên đạn ngay tim. Và cái người thứ ba tên là cái anh Gage, thì cái anh này là người thứ ba, anh này 27 tuổi, hành nghề cấp cứu y tế, đã xông đến với một cái khẩu Glock lăm le trên tay. Thì anh Kai nổ một cái viên với vận tốc là khoảng 1,000 mét một giây, làm cho cái cánh tay phải của anh thứ ba này tan nát, và anh thứ ba này may mắn sống sót để làm nhân chứng cho cái cuộc bạo loạn. Thưa quý vị cũng như thưa bác, ở Hoa Kỳ bây giờ rõ ràng là kẻ da đen giết người thì bỏ qua, chứ da trắng thì giàu cho có tự vệ một cách chính đáng thì cũng bị liệt lọc vào cái loại là thường tồn da trắng. Mà trong cái sự việc này, những cái người mà bị bắn chết là cái da trắng trong cái nhóm bạo loạn Black Lives Matter. Cứ tưởng tượng là những cái người mà bị bắn là da đen thì chắc là bạo loạn xảy ra khắp mọi nơi, chắc có lẽ là còn hơn cái vụ George Floyd, phải không thưa bác?
Thì đúng rồi, cái chúng ta là những người bị mất nước vì cũng do cái tuyên truyền của cộng sản. Tôi xin nói rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho tiền cơ những phía Phật giáo để mà trùng tu những ngôi chùa bị hư nát, và cho xây những ngôi chùa mới để mà quần chúng Phật tử có nơi thờ phượng, rồi cho mở trường Bồ Đề để mà dạy giáo lý của Đức Phật, mà chính phủ không hề có một cái gọi kiểm soát, như là bắt nhà trường phải trình giáo án. Giáo án là chữ của Việt Cộng. Như Việt Cộng nó bắt là người giáo sư, giáo viên phải trình giáo án trước khi dạy cho học trò, không hề có. Nhưng mà bọn Cộng sản nó chui vào Phật giáo và nó xách động một cuộc đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo. Thì đó là cái trò Việt Cộng. Thì bây giờ đó, mà cầm đầu của cầm quyền của Đảng Dân Chủ có cái sự phụ họa của cái đám gọi là truyền thông, mà chúng ta quen gọi là truyền thông thổ tả đã, bởi vì họ vô đạo đức rồi. Họ biến thành những cái kẻ mà lưu manh à. À, thì đang dùng, đang bắt chước của cuộc đấu tranh của Việt Nam, của miền Nam là Công giáo, Phật giáo giết nhau, à, chống nhau. Thì bây giờ bên này thì nó dùng, bây giờ nó bên này làm gì có Phật giáo để mà phát động cuộc đấu tranh. Thì nó dùng cái gọi là da đen để đấu tranh đòi bình đẳng chủng tộc. À, thì bây giờ nhìn lại, nếu mà nước Mỹ có thực sự mà gọi là đàn áp người da đen, thì làm sao mà có một ông tổng thống da đen, một ông da đen làm tổng thống được? Bởi vì cái, nếu mà có như vậy thì cái cử tri da trắng nó bầu cho da trắng ấy. Nhưng mà họ vẫn bầu cho da đen. Một cái bằng cớ đơn giản vậy thôi là người ta cũng đủ thấy nước Mỹ không có vấn đề kỳ thị. Còn giữa con người với con người mà có kỳ thị đó là thế này, này. Như là mình là một người tử tế đàng hoàng thì không chấp nhận một người Việt Nam làm ô nhục ngoài giống Việt Nam. À, chẳng hạn như tôi chống lại cái Cộng sản thì không có nghĩa là tôi kỳ thị người Việt Nam, mà tôi chống lại cái Đảng Cộng sản nó làm cho người Việt Nam không có tự do, làm cho người Việt Nam mất phẩm cách, thì tôi đâu có phải là kỳ thị người Việt Nam, tôi chống lại Cộng sản. Thì tương tự như vậy, Đảng Dân Chủ được cái bọn truyền thông làm tay sai cho Cộng sản, nó làm ác trọng của chúng ta đi, bằng cách là nó buộc tội một cái người vô tội trở thành có tội. Trong cái trường hợp của cái anh cai Rittenhouse đó là anh ta là tự vệ chứ, mà rõ ràng có những cái đoạn video chứng minh rằng là anh ta là hoàn toàn là tự vệ. Rồi khi mà tòa án ở bên này đâu phải ông tránh án xử được đâu, ông tránh án phải xử theo cái gọi là jury, tức là cái bồi thẩm đoàn đó quyết định là có tội hay vô tội, chứ không phải là ông thẩm phán mà có quyền đó. Mà trong cái bồi thẩm đoàn vừa qua đó là có cả người da đen tham dự đấy, thì với cái bằng chứng qua video thì người da đen dù có bên vực người da đen cũng không thể nói ngược lại được đó. Nhưng khi mà tòa án đã chứng minh là bỏ qua cái bồi thẩm đoàn để tha tội cái anh chàng này đó, thì Đảng Dân Chủ bảo nền pháp lý của Hoa Kỳ đã bị lũng đoạn. À, hoặc mà cái gì mà có lợi cho Đảng Dân Chủ thì Đảng Dân Chủ nói ô tòa án tốt lắm, mà cái gì mà có hại, mà xét theo lương tâm mà có hại cho Đảng Dân Chủ ấy, là nó bảo là tòa án là thiên vị. Thành thử ra cái miệng lưỡi Cộng sản nó kinh lắm. Mình là người tai nạn của Cộng sản đấy nè. Mình biết ghê lắm. Thì vấn đề đặt ra là người Hoa Kỳ có biết cái ghê gớm của cái Cộng sản nó tai ngược không? Mà cái người mà có được cái gọi là credit, có cái tín chỉ đó, mà để nói cho người Hoa Kỳ là những người tị nạn Cộng sản Việt Nam. Tại vì tôi đã trải qua một cái căn bệnh dịch như thế thì tôi nói cho quý vị biết để mà xa lánh mà đề phòng. Không, đằng lại trong cái đám người tị nạn đó có những cái đứa, tôi sử dụng chữ đứa, không có phải là tôi bất lịch sự đâu. Cái đứa là vì tôi khinh một cái bọn người có học vấn nhá, bác sĩ nhá, kỹ sư nhá, luật sư nhá. Của cái đám của mà ở Houston đó, có cái anh tên là anh Hoàng Bách đó, là anh ấy là đưa lên đài để mà nói đến những để mà đưa ra những cái tên gọi là giáo sư rồi luật sư rồi bác sĩ lên để mà chửi lại, thì tôi là những cái đứa này đó nó làm nhục loài giống Việt Nam, nó cộng sản ở trong nước, nó làm nhục loài giống Việt Nam thì đã đành, là vì nó cần phải triệt hạ cái dân Việt Nam để nó muôn năm nó ngồi ở trên ghế cầm quyền. Còn những cái đứa ở bên này đấy mà đi nói đi nói ca ngợi cái đảng Dân Chủ nó làm bài lắm như vậy thì chúng nó đâu phải người. Xin lỗi các bạn đi, xin lỗi quý vị thính giả đi, những cái bọn đó không phải người đó. Thành thử ra mới có những cái việc làm mà ca tụng cái sự sai trái của đảng Dân Chủ. Thì thành thử ra đó, khi mà anh chàng cai Rittenhouse đó đó, anh ấy được ra khỏi tù là tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump thì mời anh ta tới ngay Mar-a-Lago đó, đó để mà chào đón. Thì tôi nói thiệt với quý vị thính giả đó, ông Joe Biden không phải là tổng thống nước Mỹ, ông là tổng bí thư của đảng Dân Chủ, được đảng Dân Chủ đưa lên, cũng giống như Hồ Chí Minh, cũng giống như Nguyễn Phú Trọng, là bí thư thôi. Dân Chủ, tổng thống phải có bầu thì mới gọi là tổng thống. Chứ không ai mà gọi tổng thống Biden là tổng thống. Ở đây nó lạm dụng cái danh từ để nó gọi ông tổng thống Biden. Ông Biden là bí thư của đảng Dân Chủ đưa ra để mà thực hiện cái kế sách làm dực sập nước Mỹ. Phải chính danh như vậy. Và những người ở bộ trong nội các của ông bí thư, tổng bí thư Joe Biden là những ông ủy viên giáo dục, ủy viên quốc phòng, chúng người bộ trưởng là trong cái gọi là chính phủ dân chủ cơ, mà cái người cầm đầu đất nước phải do dân bầu cơ thì mới là tổng thống. Còn đây là ông này là qua gian lận mà trở nên thì là bí thư của đảng Dân Chủ, chứ có quái gì mà phải kêu là tổng thống. Thành ra người tổng thống tới ngày hôm nay vẫn là ông Trump, tổng thống Donald Trump. Bởi vì ông bị truất phế bởi một cái đảng Dân Chủ chứ không phải do dân truất phế. Dân bầu ông Trump, nhưng mà với cái mánh mung, với cái thế lực mà đảng Dân Chủ đưa một anh tổng bí thư lên cầm đầu nước Mỹ. Tôi gọi ông Biden là một ông tổng bí thư thôi, chứ không phải là ông tổng thống. Đó. Thì thưa quý vị, chúng ta là những người mà có kinh nghiệm cộng sản. Chúng ta không thể sống được với cộng sản mới chạy ra nước ngoài để mà kiếm một cái chỗ an thân. Chúng ta không phải là một loại con buôn. Ok, có những loại con buôn nó không kể gì nòi giống, không kể gì dân tộc, nó miễn sao nó kiếm được tiền là nó làm, thì chúng tôi gọi đó là người Việt con buôn. Ok. Thành thực ra là xin quý vị hiểu là tôi dùng chữ hết sức chính xác và tôi chứng minh sự chính xác, chứ không phải là tôi là người mà ngoài là hầm hồ nói trộm bậy.
Cảm ơn bác ngày hôm nay, với những cái lập luận của bác phải gọi là rất là chính xác. Chúng ta xem